Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 16 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước tiếp tục các hoạt động trong chương trình tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội lùi thông qua dự án luật đất đai sửa đổi.
Trung Quốc cam kết về mối quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững với Mỹ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 15 tháng 11 theo giờ địa phương, tại thành phố San Francisco, trong chương trình tham dự tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự và phát biểu tại tọa đàm bàn tròn kết nối doanh nghiệp và địa phương Việt Nam-Hoa Kỳ.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, Việt Nam chào đón các nhà đầu tư Hoa Kỳ đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam đang quan tâm như công nghệ cao, sản xuất chip, chất bán dẫn, kinh tế xanh, kinh tế số, thanh toán không dùng tiền mặt. Việt Nam đang nỗ lực tối đa để đổi mới và hoàn thiện thể chế nhằm tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam, yên tâm kinh doanh, mở rộng sản xuất, đầu tư phát triển.
Cũng trong chiều ngày 15 tháng 11 theo giờ địa phương, tại thành phố San Francisco, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có một số cuộc tiếp làm việc với ông Gavin Newsom, thống đốc bang California, Hoa Kỳ, bà Erin Barmakhim, phó thị trưởng thành phố Los Angeles, tiến sĩ Brendan Nelson, phó chủ tịch cấp cao tập đoàn Boeing kiêm chủ tịch Boeing toàn cầu và giám đốc điều hành tập đoàn Apple Tim Cook.
Ngày 16 tháng 11 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ tư giai đoạn 2018-2023. Hội nghị có thông điệp phát huy vai trò người cao tuổi làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương tinh thần mạnh mẽ, nghị lực, ý chí nỗ lực vươn lên của người cao tuổi trên cả nước, mà 273 đại biểu có mặt tại hội nghị là những đại diện tiêu biểu. Đây thực sự là những tấm gương sáng, lay động lòng người, động viên khích lệ, truyền cảm hứng, tạo động lực, lan tỏa tinh thần tích cực cho thế hệ mai sau.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, người cao tuổi không chỉ có công sinh thành, dưỡng dục con cháu về nhân cách, giữ vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, mà còn là nguồn lực vô giá với nhiều kinh nghiệm sống và nguồn tri thức vô tận có thể truyền đạt cho thế hệ trẻ về sau. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam và lãnh đạo các bộ ngành đã trao biểu trương tôn vinh đội ngũ người cao tuổi làm kinh tế giỏi năm 2023.
Tiếp tục chương trình phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa hai đợt kỳ họp thứ 6, sáng nay ngày 16 tháng 11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến với những báo cáo về một số nội dung lớn, tiếp thu giải trình, chỉnh lý và phương án thông qua dự thảo luật đất đai sửa đổi. Sau khi tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã đề nghị chưa thông qua dự án luật này tại kỳ họp. Về thời điểm thông qua dự án luật đất đai sửa đổi, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc điều chỉnh thời gian trình Quốc hội thông qua dự án luật từ kỳ họp thứ 6 sang kỳ họp tiếp theo để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội nhằm hoàn chỉnh một cách chắc chắn, thận trọng dự thảo luật quan trọng này.
Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, đối với các nội dung đã được trình xin ý kiến các cơ quan chức năng có thẩm quyền đã đạt được tinh thần đồng thuận thống nhất cao. Cơ bản, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất như báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý đã nêu. Đối với những nội dung có hai phương án, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chọn phương án 1 như trong báo cáo giải trình do Thường trực Ủy ban Kinh tế đề xuất. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị ra soát lập luận kỹ hơn, xin ý kiến Chính phủ bằng văn bản. Sau khi có ý kiến đồng thuận của Chính phủ, sẽ trình một phương án để trình Quốc hội tiếp tục nghiên cứu thảo luận.
Kỳ họp thứ 33 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và tiếp nhận công dân về nước phòng chống dịch, quản lý sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IEC thực hiện. Nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự.
xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Lê Ngọc Tường, Giám đốc Sở Ngoại vụ, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Nguyễn Văn Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế. Cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đối với ông Thân Đức Sửu, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đối với ông Nguyễn Văn Thọ.
Cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở Xây dựng các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các đảng viên Đinh Văn Thu, Nguyễn Hồng Quang, Huỳnh Khánh Toàn, Nguyễn Phú, Trần Thanh Hà.
Khiển trách Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 và các ông Lê Chí Thanh, Mai Văn Mười, Nguyễn Thanh Hồng, Trần Bá Tú. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các ông Phan Việt Cường, Trần Văn Tân, Trần Đình Tùng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thị trường lãi suất tiền gửi ngân hàng vừa ghi nhận thêm hai ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất, bao gồm Đông Á Bank và TP Bank. Như vậy, kể từ đầu tháng 11 đến nay, đã có 22 ngân hàng giảm lãi suất huy động. Kể từ quý 2 năm 2023, sau khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện quyết liệt giảm lãi suất điều hành nhằm thực hiện nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận vốn và đóng góp vào việc phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, đến nay, mặt bằng lãi suất huy động đã hạ nhiệt. Bên cạnh đó, một nguyên nhân là tổng cầu của nền kinh tế thu hẹp dẫn đến khả năng hấp thụ vốn của các doanh nghiệp suy giảm, khiến tăng trưởng tín dụng thấp.
Mưa kéo dài trong nhiều ngày qua đã làm tuyến quốc lộ 27 qua huyện Khánh Vĩnh, tuyến huyết mạch nối Nha Trang Đà Lạt bị sạt lở vào hôm nay. Hàng nghìn mét khối đất đá trên đèo Khánh Lê đổ sập xuống, nằm tràn trên mặt đường kéo dài nhiều mét. Cùng với đó, một số điểm khác trên tuyến này cũng có hiện tượng sạt trượt. Hai bên vách núi, nước chảy dồn dập khiến giao thông ùn tắc, đi lại gặp nguy hiểm. Mưa lớn kéo dài cùng với các hồ chứa điều tiết xả lũ dồn dập khiến nhiều nơi ở Khánh Hòa ngập trong lũ. Nước dâng cao gây ngập đường, nhà cửa và trường học ở thành phố Nha Trang, khiến việc đi lại cũng như đời sống của người dân bị đảo lộn.
Nhận định về thời tiết trong những ngày tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 11, lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi có khả năng lên lại, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 2 đến mức báo động 3. Các sông ở Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Phát biểu ngày 15 tháng 11 trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn cam kết về mối quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững với Mỹ. Cuộc gặp diễn ra nhân dịp nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Mỹ tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Tại cuộc gặp, lãnh đạo hai nước đã nhất trí thiết lập các cuộc đối thoại cấp chính phủ về AI, cũng như tái khởi động các cuộc đàm phán quân sự cấp cao. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác về du lịch và giáo dục, tăng thêm đáng kể số lượng chuyến bay thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc vào đầu năm tới.
Một ngày sau khi được Hạ viện Mỹ thông qua, trưa nay ngày 16 tháng 11 theo giờ Việt Nam, dự luật chi tiêu tạm thời nhằm ngăn chặn việc chính phủ liên bang đóng cửa cũng đã được thông qua tại Thượng viện nước này với 87 phiếu thuận và 11 phiếu chống. Dự kiến dự luật sẽ sớm được trình Tổng thống Mỹ Joe Biden ký phê chuẩn để có hiệu lực ngay trước thời điểm luật chi tiêu trước đó của chính phủ hết hạn vào ngày 17 tháng 11. Dự luật chi tiêu tạm thời sẽ mở rộng nguồn tài trợ của chính phủ ở mức hiện tại, bao gồm cả quốc phòng, sẽ hết hạn vào tháng 2 năm 2024. Quốc hội Mỹ liên tục rơi vào tình trạng bế tắc tài chính trong năm nay. Sau một thời gian dài bế tắc với tổng nợ công, lần đầu tiên vượt con số 33.000 tỷ đô la Mỹ vào ngày 18 tháng 9 vừa qua, khiến chính phủ liên bang đứng trước nguy cơ vỡ nợ.
Phát biểu tại cuộc gặp với đại diện các ủy ban bầu cử trước ngày 15 tháng 11, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, việc các ủy ban bầu cử ứng dụng các tiêu chuẩn hiện đại đã giúp làm gia tăng đáng kể niềm tin vào cuộc bầu cử và cả hệ thống bầu cử. Ông Putin trích dẫn dữ liệu từ các cuộc khảo sát của Trung tâm Toàn Nga nghiên cứu dư luận xã hội. Theo đó, vào năm 2020, 60% số người được hỏi cho biết họ tin tưởng vào kết quả bầu cử. Đến năm 2022, 69% số người được hỏi tin rằng các cuộc bầu cử ở khu vực của họ nói chung là công bằng, không có vi phạm nghiêm trọng. Cuộc bầu cử Tổng thống Nga dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm 2024. Theo kế hoạch, trong tháng 12 tới, Hội đồng Liên bang tức Thượng viện Nga sẽ công bố thời điểm bầu cử, sau đó chiến dịch bầu cử sẽ bắt đầu.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, với chủ đề Dòng chảy, sự kiện Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2023 những ngày này đang khơi gợi xúc cảm tò mò của công chúng. Đánh thức những di sản dọc sông Hồng, kết nối và tôn vinh giá trị chuyển dịch mới từ nền tảng di sản và cộng đồng sáng tạo. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 11 tại địa chỉ mang nhiều dấu ấn hoài niệm của Hà Nội nhằm khơi dòng di sản văn hóa dọc sông Hồng.
Bốt nước Hàng Đậu, cầu Long Biên, nhà máy xe lửa Gia Lâm, ga Hà Nội, ga Long Biên đang được các kiến trúc sư, nghệ sĩ tái thiết kế, thí điểm trở thành những không gian triển lãm kiến trúc nghệ thuật đặc sắc. Đặc biệt, chuyến tàu hành trình di sản khởi hành từ ga Hà Nội, ga Long Biên, ga Gia Lâm đi qua cây cầu Long Biên lịch sử sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ cho công chúng. Ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội là cơ hội trải nghiệm biến di sản công nghiệp thành tổ hợp văn hóa sáng tạo, tạo ra dịch vụ, sản phẩm mới và thu hút đầu tư, thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô. Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết thêm.
Sẽ có cái sự góp mặt của nhiều người dân và các cái doanh nghiệp đến với không gian lễ hội. Và từ cái không gian lễ hội này thì những hoạt động của lễ hội này thì sẽ dành những cái thời gian tâm huyết của mình và cùng chảy trong cái dòng chảy của di sản, dòng chảy của sáng tạo của thủ đô Hà Nội của chúng ta.
Những ngày này, hơn 200 đơn vị, nhà sáng tạo và nghệ sĩ thuộc những đối tượng khác nhau trong các lĩnh vực thiết kế sáng tạo đang tích cực tham gia ý tưởng và đồng hành cùng chương trình. Ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam chia sẻ, đánh dấu năm thứ ba tổ chức, tinh thần sáng tạo đã và đang được lan tỏa tới các quận huyện và cộng đồng sáng tạo tại Hà Nội.
Các cái nghệ sĩ chuẩn bị là rất tâm huyết và tài năng và cái cách tiếp cận ấy rất là đời thường nhưng mà lại đưa vào những cái sáng tạo rất là thú vị và rất là giá trị. Thứ hai ấy, là cái quy mô tổ chức năm nay không chỉ còn một điểm nữa mà nó trở thành tuyến và lan tỏa lên cả 30 quận huyện của thành phố.
Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2023 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 11, hứa hẹn sẽ trở thành một bệ phóng cho sức mạnh sáng tạo của thủ đô, hướng đến hoạt động kinh tế bền vững và trở thành động lực cho các ngành công nghiệp văn hóa dịch vụ khác phát triển.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.